Xin thân ái chào toàn thể quý vị thính giả chương trình phát thanh tin yêu. Đại học St. Thomas là một đại học công giáo do các linh mục dòng Basilio thành lập ở Houston cách đây 70 năm. Với chủ trương của trường là nơi dành cho những người muốn theo đuổi những gì họ yêu thích trong cộng đồng chuyên nghiệp, học vấn, nơi các sinh viên có thể gặp gỡ học hỏi với những giáo sư chuyên nghiệp khó tìm được ở những nơi khác trong môi trường được nâng đỡ bởi các lý tưởng, nguyên tắc và lối hành xử theo tinh thần của Công giáo. Đại học Thánh Thomas giáo dục các sinh viên trong ánh sáng tinh thần, dẫn thân của các cha dòng Basilio để phát triển toàn diện con người, cách chuyên nghiệp, đạo đức và tinh thần. Các sinh viên đại học đòi buộc phải học những khoa căn bản, nhân văn theo truyền thống giáo hội, chương trình học củng cố truyền thống của trí thức Đại học Công giáo. Tuy nhiên tuần vừa qua, ban giáo sư và hội cựu sinh viên đã ngỡ ngàng nghe là ban điều hành đại học muốn bãi bỏ hai ngành văn chương và triết lý. Văn chương và triết lý là hai môn học quan trọng của một đại học công giáo. Đại học cũng mang tên Thánh Thomas là một nhà thần học và một triết gia công giáo nổi tiếng. Lý do dự định bãi bỏ hai phân khoa này là vì những môn học ấy không còn thực dụng để giúp các sinh viên tìm được công ăn việc làm sau khi tốt nghiệp. Ông viện trưởng trong những năm qua đã mở rộng chương trình học ra tới các ngành thuộc khoa học và chuyên nghiệp sức khỏe y tế. Đại học đã nhận được sự hỗ trợ lên đến 47 triệu đô la. Nhưng vài năm qua số sinh viên ghi danh tiếp tục giảm đi. Ngân khoản tài chính của đại học bị thiếu hụt. Văn chương và triết lý không đem lại lợi nhuận, ngược lại còn là nguyên do tốn phí ngân khoản của đại học. Và đó là lý do để ban giám đốc dự tính cắt bỏ hai phân khoa văn chương và triết lý vì cho là thiếu thực dụng. Một số sinh viên đã đặt vấn đề: văn chương và triết lý là hai khoa học cốt trụ của một đại học công giáo. Nếu bỏ đi thì có còn là đại học công giáo nữa hay không? Chúng ta đang sống trong một thế giới đặt ưu tiên và kinh tế lợi nhuận lên hàng đầu. Thi đua cạnh tranh kinh tế, kinh doanh, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, đổi chác cho nhiều để thu lợi. Người ta sẵn sàng bỏ đi những giá trị cơ bản và nền tảng để tìm kiếm lợi nhuận ở đời. Chúa Giêsu, vị sáng lập Kitô giáo, là giới thiệu cho nhân loại chúng ta một bí quyết tìm hạnh phúc chân thật khác với những cái phúc lợi mà thế gian đang tìm kiếm. Đó là bài giảng 8 mối phúc, hay còn được gọi là bài giảng trên núi. Làm thế nào để chúng ta đạt được những mối phúc thật và hiểu chính xác được ý nghĩa của bài giảng trên núi mà Chúa Giêsu công bố? Hai ngọn núi liên quan như những hành động thứ nhất và thứ nhì trong hai kịch bản. Núi phúc thật và núi Canverio. Người lên núi thứ nhất để rao giảng những mối phúc thật cũng cần phải lên núi thứ hai để thực hiện điều Ngài đã rao giảng. Người thiếu suy nghĩ thường nói bài giảng trên núi làm nên yếu tố chính của Kitô giáo. Nhưng hãy để bất cứ ai đem thực hành những mối phúc thật này trong cuộc sống và họ cũng sẽ chuốc lấy lời nguyền rủa của thế gian cho chính bản thân họ. Bài giảng trên núi không thể bị phân cách ra khỏi việc đóng đinh khổ hình thập giá của Ngài trên núi Canverio. Chẳng khác gì khi Ngài không thể phân cách ra được với đêm. Khác biệt nhưng lại liên kết mật thiết với nhau. Ngày Chúa Giêsu giảng dạy về những mối phúc thật, Ngài đã ký bản án tử hình cho Ngài trên núi Canverio. Tiếng búa đập và đinh đâm vào thân xác đã dội vang xuống từ sườn núi nơi Ngài nói với loài người phương cách được hạnh phúc hay là được chúc phúc. Ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng những phương cách của Ngài rất trái ngược với những phương cách của thế gian đề nghị với chúng ta. Một cách để tạo kẻ thù và làm cho người khác khó chịu là thách thức các tinh thần của thế gian. Thế gian có tinh thần của thế gian, giống như thời đại nào thì có tính của của thời đại ấy. Có một sự chấp nhận đồng thuận nào đó về cách điều hành của lối sống thế tục. Bất cứ ai đi ngược lại với những phương châm của thế gian thì đều bị thế gian tẩy chay, không được thế gian ưa thích. Ví dụ như chủ trương bạn chỉ có một cuộc sống để sống, hay hãy hết sức thu vét thật nhiều ở đời khi bạn còn có sức để thu vét. Đâu có ai biết được tính dục là gì nếu không phải là để thỏa mãn sung sướng cho thân xác. Trong các mối phúc, Chúa trưng ra 8 từ ngữ nhẹ nhàng hấp dẫn ở thế gian: bảo toàn, oán thù, vui cười, danh tiếng, trả đũa, tình dục, vũ lực và thoải mái. Ngài đảo ngược lại tất cả. Với những ai nói bạn không thể hạnh phúc trừ khi bạn giàu có dư giả, Chúa nói phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Với những người nói đừng để cho nó chối cãi chạy tội, Chúa Giêsu nói phúc cho những người biết nhẫn nại thứ tha. Với những ai chủ trương vui cười và được thế gian đồng cổ vũ, hoan hô, ca tụng, thì Chúa nói phúc cho những ai than khóc. Với những ai nói tình dục là bản năng tự nhiên nơi con người, thì bạn cần để cho nó được tự nhiên bày tỏ, bằng không bạn sẽ làm cho nó nên bức tức khó chịu. Chúa Giêsu lại nói phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch. Với những ai nói hết tìm được cho được nổi danh và được sự ca tụng ở đời, thì Chúa lại nói phúc cho anh em khi người ta khinh ghét, bắt bớ và vu oan nguyền rủa anh em vì danh của Thầy. Với những ai nói khi an bình là lúc cần chuẩn bị cho chiến tranh, thì Chúa Giêsu lại nói phúc cho những ai sống thuận hòa và biết xây dựng hòa bình. Chúa nguyền rủa những chuyện phim sáo nhảm, rẻ tiền của điện ảnh hay tiểu thuyết được viết ra hay là sáng tác. Ngài đề nghị thiêu đốt đi những thứ họ tôn thờ, điều khiển trị liệu những đòi hỏi tự nhiên của tính dục, thay vì để chúng nên như nô lệ thỏa mãn cho thân xác con người. Chế ngự những tham vọng kinh tế, thay vì tạo hạnh phúc trong thừa thãi của cái vật chất bề ngoài. Chúa nguyền rủa tất cả những mối phúc giả tạo, đặt hạnh phúc tùy thuộc ở việc tự phô trương, hưởng thụ, vui thú, ăn nhậu và vui chơi, kẻo ngày mai chết đi thì hết. Bởi vì chúng mang lại cái não trạng hỗn loạn, chán chường, hão huyền, sợ hãi và bồn chồn lo lắng. Những người muốn chạy trốn ảnh hưởng của những mối phúc thật, nói là Chúa cứu thế, là người của bối cảnh của thời đại của Ngài khi xưa, chứ không phải là bối cảnh của thời đại chúng ta bây giờ, và do đó lời của Ngài không áp dụng cho chúng ta. Ngài không phải là nhân vật chỉ thuộc thời đại xưa, cũng chẳng của riêng bất cứ một thời đại nào, nhưng chỉ chúng ta mới lệ thuộc vào từng thời đại. Ông Mohammed thuộc thời đại của ông, do đó ông nói một người đàn ông ngoài 4 người vợ chính còn có thể lấy nhiều vợ lẽ khác. Mohammed cũng có thể thuộc thời đại chúng ta, vì người thời nay nói một người đàn ông có thể lấy nhiều vợ nếu họ đèo bồng từ bà này tới bà nọ. Nhưng Chúa không bị lệ thuộc vào thời đại của Ngài hay thời đại của chúng ta. Lập gia đình ở lúc này có thể trở thành quá bụa ở một lúc khác, vì Chúa không lệ thuộc về một thời đại nào. Ngài là mẫu mực cho mọi thời đại. Ngài không bao giờ dùng một câu nói bị lệ thuộc và lề lối xã hội nơi Ngài sinh sống. Tin mừng của Ngài không dễ cho người thời xưa hơn là cho chúng ta ngày nay. Như Ngài nói, thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Chìa khóa cho bài giảng trên núi là cách Ngài dùng 2 lối diễn tả. Một cách là các người đã nghe, cách khác là lời nhấn mạnh nhưng trái ngược lại. Khi Ngài nói các người đã nghe, Ngài ngợi gợi lại điều mà con người đã nghe qua nhiều thế kỷ và vẫn còn nghe thấy từ các nhà cải cách. Tất cả các luật pháp, điều lệ và tập tục được chuẩn định nửa theo bản năng, nửa theo lý trí, giữa những phong tục địa phương và những đòi hỏi lý tưởng cao vời. Khi Ngài nói các ngươi đã nghe, Ngài bao gồm cả luật của Mai Sen, bát chánh đạo của Đức Phật, các giáo huấn của Khổng Tử, học thuyết của Aristotle, của Hindu và của tất cả các tổ chức nhân đạo trong thời đại chúng ta, mà người ta chuyển dịch một số quy tắc ra ngôn ngữ riêng của họ và gọi chúng là lối sống mới. Với tất cả những dung hòa này, Ngài nói, các ngươi đã nghe người ta nói. Các ngươi đã nghe không được ngoại tỉnh. Mai Sen đã dạy thế. Các người dân ngoại cũng chủ trương như vậy. Những người thuở sơ khai cũng tôn trọng điều đó. Thế rồi đến chữ nhưng thật khó nuốt. Nhưng ta bảo các ngươi, nhưng ta bảo các ngươi là hễ ai nhìn người phụ nữ cách thiếu trong sạch thì đã phạm tội ngoại tình với họ trong lòng rồi. Chúa đã đi sâu vào trong tâm hồn, bắt giữ ngay trong tư tưởng, ý định và ấn định ngay lòng ước muốn phạm tội cũng đã là một tội. Nếu là sai trái khi làm một điều gì đó thì nó cũng là sai trái khi ước ao, nghĩ về việc muốn làm điều đó. Ngài có thể nói, hãy vứt cái chai thuốc rửa giúp làm sạch bàn tay sau khi họ ăn cắp, và những thân xác không bệnh hoạn sau khi họ đã ăn cắp của người khác. Ngài đi vào tận thẩm cung của linh hồn và thẩm định ngay cả ý định phạm tội thì cũng đã là tội. Ngài không đợi cho cây xấu sinh trái xấu. Ngài ngăn chặn ngay cả việc gieo hạt giống xấu. Không đợi đến lúc những tội lỗi trong thầm kín lộ hình lộ diện, giống như những người bệnh tâm thần, người bấn loạn thần kinh và những người sống theo xu hướng thú tính, từ từ bày tỏ ra. Hãy loại bỏ chúng ngay từ nguồn gốc. Hãy hoán cải, đục bỏ những xấu xa nào có thể thống kê hay có thể bắt nhốt lại đều đã quá trễ để chữa trị. Đức Kitô xác quyết là một khi một người đàn ông lập gia đình với một người phụ nữ thì họ cưới cả xác và cả hồn của người phụ nữ đó. Họ ngưới cưới toàn thể con người của nhau. Nếu họ cảm thấy mệt mỏi, chán chường với thân xác của nhau, họ không thể vứt bỏ cái thân xác đó đi để kiếm cái thân xác khác mới hơn, bởi vì họ vẫn còn có trách nhiệm đối với linh hồn của nhau. Do đó Chúa tuyên bố các ngươi đã nghe. Trong lối nói như thế, Ngài đã tóm gọn một biệt ngữ của mọi nền văn hóa đổi bại. Các ngươi đã nghe. Hãy ly dị. Chúa không đòi bạn phải sống không có hạnh phúc. Rồi tiếng nhưng lại xuất hiện. Nhưng thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai dẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị dẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Điều gì xảy ra khi thân xác bị mất đi? Linh hồn vẫn còn đó, và điều đó đáng giá hơn sự vui thú sung sướng mà thân xác có thể cung cấp cho, đáng giá hơn cả vũ trụ nữa. Ngài muốn con người cả nam cả nữ được tinh sạch, không phải từ sự bị nhiễm lây, nhưng là tinh sạch ngay từ lòng ham muốn với người khác. Hãy suy tưởng ra sự phản bội chính là phản bội. Phản bội nhau là phản bội Thiên Chúa. Do đó, Ngài nói điều gì Thiên Chúa ràng buộc, con người không được phân ly. Không người nào, không vị chánh án nào, không quốc gia nào được phép. Tiếp sau, Đức Kitô nêu lên tất cả những thuyết xã hội, cho rằng tội còn tùy thuộc hoàn cảnh chung quanh. Với sữa loại B, với những người phòng khiêu vũ không đủ tiện nghi, với hoàn cảnh không đủ tài chánh, với nhiều những lý do viện lẽ khác để bào chữa cho tội lỗi. Ngài nói với tất cả các ngươi đã nghe. Sau đó là tiếng nhưng. Nhưng ta bảo các ngươi, Ngài xác quyết rằng tội lỗi, ích kỷ, tham lam, tà dâm, tội phạm, trộm cướp, hối lộ, thối nát chính trị, tất cả đều do từ con người. Nhưng lỗi phạm đó là kết quả của ý riêng chúng ta, chứ không phải do từ sự di chuyển hay hoàn cảnh. Chúng ta không thể tự bào chữa dục vọng của mình là bởi do ông bà nội ngoại của chúng ta đã có cái dục cảm loạn vô thức. Con trai thích mẹ hay vì chúng ta thừa hưởng cái dục cảm loạn vô thức, con gái thích cha. Ngài nói tội đưa vào linh hồn qua thân xác của chúng ta, và thân xác được xúi bẩy bởi lòng ham muốn. Trong trận chiến chống lại những hành động sai trái của bản thân, Ngài tuyên bố trong lời khuyên mạnh mẽ là hãy tự giải phẫu, cắt đi, cắt bỏ nó đi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném nó đi. Vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thế chặt mà ném nó đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Người ta sẽ cắt chân và cắt tay để cứu thân thể khỏi bị thối hoại hay là bị la nhiễm độc. Nhưng ở đây Chúa chuyển đổi việc cắt bỏ từ thân xác sang việc cắt đứt trong lòng, trong tâm hồn, và cổ võ việc để cho máu yêu dâm phải đổ ra và đốn nát đi những đam mê nhục dục, hơn là bị cách ly với tình yêu của Thiên Chúa, mà tình yêu đó có ở nơi Ngài là Đức Giêsu Kitô. Ngài nói tiếp về việc báo oán thù ghét, bạo lực được cổ động bởi con người, ăn miếng trả miếng, hãy đưa nó ra tòa, đừng có ngu dại. Ngài biết hết tẩy của họ, và Ngài nói với họ, các ngươi được dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Thế rồi tiếng nhưng to tướng lại xuất hiện. Còn thầy bảo cho anh em, đừng chống cự với người ác. Trả lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh em để lấy áo trong của anh em, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh em đi một dặm, thì hãy đi với họ hai dặm. Tại sao lại đưa má kia cho người ta tát? Bởi vì sự thù ghét nhân tăng lên giống như là một hạt giống. Nếu người ta giao truyền sự thù ghét và bạo lực tới 10 người một lúc và bảo người thứ nhất hãy đánh người thứ hai, và người thứ hai đánh người thứ ba đánh người thứ tư, thì sự thù ghét sẽ phủ lên tất cả 10 người. Cách duy nhất để ngăn chặn sự thù ghét là một người, thí dụ người thứ năm, thay vì tát người thứ sáu thì đưa má kia cho người bên cạnh tát, và sự thù ghét sẽ ngừng lại tại đó. Nó không được tiếp tục lan sang người kế tiếp. Nhận lấy sự bạo hành vì danh Chúa Cứu Thế, Đấng sẽ đón nhận tội lỗi và chết vì tội lỗi. Luật của Kitô giáo là người vô tội chết cho người có tội. Chung quy là Chúa muốn chúng ta bỏ đi sự oán thù. Vì khi không có sự chống đối, kẻ thù sẽ bị thống trị bởi quyền lực của một lề luật luân lý cao siêu hơn. Tình yêu đó ngăn ngừa được sự lây nhiễm của vết thương thù ghét. Chịu đựng suốt năm cái buồn lòng đến với bạn trong một tuần lễ. Viết lá thư tỏ bày lòng nhân ái tới người đã nguyền rủa bạn. Tặng quà cho người đã ăn cắp cái gì đó của bạn. Không bao giờ đối chất lại bằng việc thù ghét người đã lừa dối hay là đã vu oan cáo oán cho bạn là người không yêu tổ quốc, hay là tệ hại hơn nữa đã vu khống cho bạn là người chống lại tự do. Đây là những khó khăn mà chính Chúa đã đến để dạy, và những giáo huấn của Ngài không chỉ hợp với thời xưa nhưng vẫn thích hợp cho mọi thời đại. Chúng thích hợp cho những người anh hùng, những bậc vĩ nhân, các thánh, những người đạo đức thánh thiện, là muối đất, là men cho nhân loại, là những người đặc tuyển trong quần chúng. Những người tử tế sẽ thay đổi thế gian. Nếu có ai đó không đáng yêu, ta đưa tình yêu đến với họ và họ sẽ trở nên dễ yêu. Tại sao một người lại đáng yêu? Nếu không phải là Thiên Chúa đã đặt tình yêu của Ngài trong mỗi người chúng ta. Xin thân ái chào toàn thể quý vị thính giả và xin kính chúc quý vị thính giả học, hiểu và thi hành được tinh thần của bài giảng trên núi mà Chúa Giêsu dạy chúng ta.